suốt thời gian kéo dây loa, đặt hàng bằng tin, rồi rồng bằng tin. Toàn chỉ nghe người ta nói về chuyện ấy. Khương đã xuống tàu vận tải nước ngoài. Phụ cho Toàn không phải Duy. Duy đã xin nghỉ phép, mà là Nhược. Anh chàng đã đánh chén cả suất cơm của giám đốc Trần Công Bằng ngày nào. Rồi khi cần phải thêm nhân lực để rồng cái bảng tin bằng sắt, dài 6 mét dưới gốc cây bàng ở giữa sân, thì có thêm cả thuyền, người thủy thủ to béo, đã đi tù về tội buôn 4 kg đá lửa. Cả hai đều là thuyền viên của đại phó Phạm Cương, thủ trưởng tàu 307, con tàu có số chuột nhiều hơn toàn bộ số thuyền viên của Liên Hợp Biển Đông. Buổi chôn bảng tin lại xảy ra một sự cố nhỏ nhưng vui. Khi Toàn, Nhược, Thuyền đang re chân chèo, cố dựng chiếc bảng tin nằm dưới đất đứng thẳng lên, sao cho 6 chân cọc của nó đúng vào 6 cái lỗ đã đào sẵn, giám đốc ở đâu sộc tới. Ông Toàn, chánh văn phòng không nói gì với ông à? Toàn ngơ ngác. Báo cáo tổng giám đốc, không ạ. Để đấy đã, ông vào đây với tôi. Toàn xoa xoa hai bàn tay đất cát. Thật phúc là lúc này lại có hai bàn tay đầy đất cát. Bước theo sau giám đốc, vào buồng văn phòng tổng giám đốc, ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Buồng văn phòng tổng giám đốc cũng là buồng làm việc của Toàn. Mặc dù là buồng làm việc của mình, nhưng Toàn không dám ngồi, mà cứ đứng vịn tay vào chiếc ghế dựa đặt sau bàn làm việc của anh. Giám đốc bừng bừng tức giận, bước thẳng tới bàn Điều. Ông Điều, ông Toàn, hai ông ra đây với tôi. Ra đây. Điều vội xếp các giấy tờ trên bàn, đặt chiếc cặp ba giây đè lên, rồi đứng dậy, theo tổng giám đốc ra ngoài. Toàn đi sau cùng. Tổng giám đốc dẫn hai người tới toilet. Các ông không ngửi thấy gì à? Tôi đã bảo các ông từ hôm qua là cho vệ sinh thật sạch sẽ cái toilet này cơ mà. Sao các ông không làm? Rồi chưa kể ngay hai cái bảng đóng lên cửa để phân biệt bên dành cho nam, bên dành cho nữ mà các ông không chịu làm gì cả. Việc nhỏ như thế mà các ông không làm được. Hỏi còn làm việc gì nữa? Tôi đến chết với các ông mất thôi. Các ông đúng là những thợ nói. Toàn im lặng, còn Điều phân trần. Báo cáo giám đốc, toilet chiều qua trước khi về đã cho cọ rửa kỹ rồi. Khai thế này là mới từ sáng. Sáng nay nước lại bị cắt. Tổng giám đốc lắc đầu chán nản. Mới từ sáng đến giờ đã khai nhức óc lên thế này. Phòng ban nào cũng vậy. Làm việc thì ít, uống chè thì nhiều. Uống chè rồi đi đái. Đúng là ăn hại đái khai. Chỉ lo tiền mua chè với đun nước sôi cho mấy ông cũng đủ chết. Ông cho người gánh nước từ bên bể sừng lạnh về đây. Cọ ngay cho tôi. Ông Toàn vẽ ngay cho tôi hai cái biển. Như ở các khách sạn ấy. Một cái dành cho nam, một cái dành cho nữ. Ông hiểu ý tôi chứ? Ông đã đến khách sạn bao giờ chưa? Toàn lý nhí. Rồi ạ. Bên dành cho nam, vẽ cái đầu đàn ông, dưới viết gentleman. Bên nữ vẽ cái đầu đàn bà, dưới để lady. Đây, ông có biết tiếng Anh không? Tôi viết ra cho ông đây. Cứ thế mà làm. Hay là thôi, để sau cũng được. Trước mắt, lò cọ ngay cái toilet. Đi mãi xa, chưa vào đến sân đã ngửi thấy mùi khai rồi. Không ra làm sao cả. Bước vào xí nghiệp là thấy mùi khai. Mũi các ông điếc hết cả rồi à. Ông biết khách sắp đến rồi chứ? Cái toilet là bộ mặt của xí nghiệp, ông hiểu chưa? Khách quốc tế đến một xí nghiệp thực phẩm, ngửi mùi nước đái, người ta đã khiếp, còn nói gì chuyện làm ăn? Ông giơ tay xem đồng hồ. Thằng cha Robert Lee sắp đến rồi đấy. Xếp lên phòng xếp, Điều lào bào. Có cái toilet chứ cái đếch gì đâu mà cứ nhặng lên. Thôi ông Toàn, ông bảo hai thằng dự bị ngừng việc chôn bảng tin lại. Để đến chiều, lên đây lấy xô, cọ nhà xí. Còn ông đi Lĩnh Sơn, kè bảng, treo ngay lên cho tôi. Phải nói, sếp rất quan tâm đến cái toilet. Nó nằm sát ngay cửa văn phòng tổng giám đốc và ăn hoắm vào chân cầu thang, bên dưới chỗ chiêu nghỉ, lối lên tầng 2. Trên ấy là nơi tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc làm việc. Cái toilet mới được sửa lại. Nền lát gạch men, tường ốp gạch men trắng muốt, với những bàn cầu. Những trang bị tiểu tiện gắn vào tường cho nam và những nơi vệ sinh cho nữ. Có đèn tuýp, có gương, có lavabo rửa tay. Và cũng có cả vòi nước để rửa chân. Đúng là chỉ trông thôi, cũng thấy mát mẻ, hiện đại. Khác hẳn cái nhà toilet cũ, cũng là cái này. Nhưng tường gạch, nền láng xi măng, cặn nước giải bám trên rãnh cáu khú vàng khè, cọ rửa thế nào cũng chẳng hết mùi. Chánh văn phòng nói tiếp. Hôm qua sếp bảo kẻ hai cái biển ở toilet thì cứ nghĩ lúc nào kẻ mà chẳng được. Hôm nay ông dựng bảng tin, mai kẻ. Nào biết đâu phải có biển ngay để đón thằng cha Robert Lee. Nó đến để bàn kế hoạch làm ăn, chứ nó đi vào xem toilet làm gì. Nhưng thôi, ông cứ kẻ ngay đi. Nó đầu tư cái gì hả anh? Thằng này quốc tịch Mỹ, chuyên buôn bán cá. Nó gặp ông sếp nhà mình ở Singapore. Cái dự án xuất cá ướp đá thẳng từ ngư trường sang Sinh mà ông Thắng đề ra là sau buổi gặp nó. Nó muốn sang khảo sát các thiết bị phương tiện đánh bắt của mình, cách thức muối ướp, phương tiện vận tải. Nếu cần, nó sẽ đầu tư cho mình tàu thu gom muối ướp đá trên biển. Dự án lớn lắm. Ông Thắng rất hy vọng. Nếu thành công, thì đây sẽ là cứu tinh của xí nghiệp. Nghe biết vậy thôi. Mãi sau Toàn mới hiểu được, những con tàu đang vận tải cá ra nước ngoài kia là chỉ chở cá đông lạnh. Mà năng lực sản xuất của xí nghiệp chủ yếu lại là những con tàu đánh cá ướp đá. Tàu đánh cá ướp đông thiết bị ngày một kém, càng đánh càng lỗ, đã tìm được lối thoát là vận tải hải sản đông lạnh cho các công ty hải sản xuất khẩu. Trong khi ấy, các tàu đánh cá ướp đá cũng trong tình trạng thiết bị xuống cấp, ngư trường ngày càng ít cá, càng đánh càng lỗ, nhưng vẫn chưa tìm được lối thoát. Và bây giờ, một hy vọng được nhen lên là ông khách người Mỹ, Robert Lee, cái ông khách sắp đến xí nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của chánh văn phòng, Thuyền, Nhược, hai người vớ hai cái xô trong kho cái tám và mượn hai cái nữa của phòng công đoàn, xách nước từ sừng lạnh, băng co sân huỳnh huỵch chạy vào trong toilet cọ rội ào ào. Làm thật sạch hộ tôi các bạn nhé! Chánh văn phòng vào tận nơi chỉ trỏ. Tí nữa ông sếp ông ấy vào kiểm tra đấy. Tính ông ấy là cứ phải làm ngay như thế. Và quay lại, nói với đám nhân viên các phòng ban đang lượn lờ gần toilet. Tôi xin các bố các mẹ có đi đái chịu khó sang xưởng lạnh mà đái nhé. Chỗ này cọ sạch là để làm mẫu đấy, không phải chỗ toilet đâu. Các bố các mẹ đái còn tôi lĩnh đủ đấy. Có tiếng cười. Thế thì ông Toàn phải kẻ dòng chữ vào đây. Cấm đái. Một người gầy gò, da xám ngoét, răng nâu xỉn, cười cười, nói với một phụ nữ cao lớn, xinh đẹp, hai má ửng hồng, rừng rực khí thế. Liễu ơi! Có sang xưởng lạnh toilet, cho anh gửi một bãi nhé. Xa lắm, anh không đi được đâu. Cô gái tên Liễu, nhân viên phòng tài vụ lườm nguýt. Anh rủ thêm người nữa đi. Hai người mới đầy. Mình anh chỉ được một góc thôi. Càng cười giòn giã, chánh văn phòng bảo với anh chàng gầy gò sắm ngoét vừa nói. Thằng Lập mà vào đây đái, tao cắt rái. Gửi được ai cứ gửi. Khi công việc dọn nhà xí đã xong, đám đông đã giải tán, chánh văn phòng đã vào tận nơi hít hít gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Không những thế, còn bảo cái tám tiếp tân xịt thêm một ít nước thơm. Hai anh thủy thủ dự trữ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chưa muốn trở về quan tài sắt ngay, còn đang ngồi cả ngoài hành lang xem Toàn lúi húi vẽ hình một người mặc váy. Bên dưới đầy chữ Lady, quý bà, thì khách đến. Tổng giám đốc đã ngồi chờ ở salon trong văn phòng. Một chiếc ô tô sáng bóng lượn vào và dừng ở sân. Lái xe mở cánh cửa phía sau, nghiêng người, giang tay nhìn vào trong xe. Một người từ trong xe bước ra. Như chỉ đợi có vậy, tổng giám đốc đứng bật dậy, tươi cười xài những bước dài ra sân. Cái sân mới được phủ một lớp xi măng cát, láng một lớp phù sa, dấu vết của những ngày nước lớn tràn vào lênh láng một nửa sân hơi dốc. Chào ông Robert Lee! Hai người ôm lấy nhau, vỗ vỗ vào vai nhau như những chiến hữu lâu ngày mới gặp. Khách là một người nhỏ nhắn. Ăn mặc giản dị, da nâu, có cái trán bị bóp lại, khuôn mặt càng xuống phía dưới càng to ra, điểm cực đại là chỗ bắt đầu xương quai hàm dưới, từ đó đến cái cằm đưa ra, môi dưới dày hơi bị thưỡi, trong khi môi trên lại mỏng. Trông rất bình thường, nếu không nói là bẩn tướng, ấy thế mà, lại là một nhà tư bản cách sổ, buôn bán xuyên quốc gia. Chủ khách dắt tay nhau lên gác, chánh văn phòng điều cắp cặp theo sau. Toàn, Thuyền, Nhược cùng nhìn theo ba người đang vui vẻ lên từng bậc thang. Bỗng Toàn nghe thấy tiếng Thuyền bên tai. Quen quá! Lạ quá nhỉ? Hay là... Thuyền đứng thẳng lên, ngây người lẩm bẩm. Robert Lee à? Đúng rồi, không chạch đi đâu được. Sao lại có thể thế được nhỉ? Toàn hỏi anh thủy thủ to béo. Anh quen à? Quen, nhưng không biết có đúng không? Nhược cười. Thế người sang bác Quảng làm họ. Người ta là một nhà tư bản bên Mỹ, còn mình là thằng thủy thủ dự bị mà cứ nói quen. Thôi, về tàu đi bố. Nhược về. Thuyền không về. Thuyền ở lại xem Toàn kẻ chữ Lady và chờ ông khách Robert Lee xuống. Dù có phải chờ đến trưa, nhưng Thuyền không phải chờ lâu. Có tiếng giám đốc cười nói. Mời ông đi tham quan xí nghiệp. Có thể nói, xí nghiệp chúng tôi là xí nghiệp đầu đàn trong ngành. Ta mời khách ra xem cầu cảng, xem tàu trước đã ông điều nhỉ. Khi tổng giám đốc, ông khách Mỹ và chánh văn phòng trịnh trọng xuống hết bậc thang cuối cùng, đi qua cửa toilet, không còn tí mùi khai nào, và bước dọc hành lang, tiến vào chỗ Thuyền. Thuyền bột kêu lên khe khẽ. Đúng rồi, nhỏ. Và đứng lên nhìn thẳng vào Robert Lee, ông khách Mỹ sững lại. Ai như... Ôi, anh Thuyền, Thuyền lớn. Hai người ôm lấy nhau, ghì chặt, đẩy nhau ra, nhìn vào mặt nhau, rồi lại ghì chặt, đấm vào lưng nhau, ép má vào nhau. Thuyền thì thầm rất khẽ vào tai Robert Lee, chỉ đủ để một mình Robert Lee nghe thấy. Lý sinh keng, nhọ mõm, nhọ mõm. Và Robert Lee đáp lại cũng bằng những tiếng thì thầm. Thuyền lợn, thuyền lợn. Họ nhìn vào mặt nhau cười lớn. Anh làm ở đây à? Chiều gặp nhé. Bây giờ tôi còn phải theo ngài tổng giám đốc đi làm việc đã. Thế nào chiều cũng gặp đấy. Anh cứ chờ tôi ở sân này. Nói rồi, Robert Lee chạy tới ô tô, mở cửa xe, lấy ra một cây ba số đưa cho Thuyền. Cầm lấy hút tạm, chiều nói chuyện nhiều. Thật không ngờ gặp anh ở đây. Chiều nhé. Cuộc sống ổn không? Thuyền chỉ cười ổn ổn. Khách đã đến rồi. Sếp cũng đã cùng khách xuống tàu rồi. Chẳng cần làm cấp tập cái hình người đàn ông với chữ gentleman nữa. Toàn thu dọn đồ nghề, bút lông, mấy hộp sơn màu đem vào cất ở góc phòng, đi ra hành lang phía sau, nhìn ra cầu cảng. Thuyền cũng đứng đó, cũng nhìn về phía ba người chủ và khách đang leo lên cầu thang dốc ngược, bước vào cabin tàu HL406, sơn đỏ, đỗ áp cầu, nổi dành lên, để lộ gần hết mạn tàu vì tàu đã bốc hết hàng, vì nước lớn. Ôm cây ba số, Thuyền vẫn còn chưa hết xúc động, nắm tay Toàn, gần như kéo Toàn đi. Ra căng tin uống cái gì thôi chứ sếp. Hai người ra căng tin, bia ướp lạnh nhưng vẫn bỏ thêm đá. Thuyền bóc bao ba số, ấn một bao vào tay Toàn. Sếp cầm lấy hút. Sếp mới về xí nghiệp à? Thảo nào, lên trên phòng ban bao nhiêu lần hôm nay mới gặp sếp. Cái thằng cha Robert Lee này, chính tên là Lý Sinh Keng. Trời ơi, cứ tưởng đón ông Robert Lee mắt xanh mũi lõ nào cơ. Cọ rửa nhà xí tí chết. Khơ khơ. Không còn tí mùi nước đái nào. Xách nước bãi cả tay. Lại xịt thêm dầu thơm nữa. Nếu tôi mà biết nhà doanh nghiệp Mỹ Robert Lee chính là Lý Sinh Keng, thì tôi đã đề nghị tổng giám đốc huy động thêm một số anh chị em đái thêm một chập nữa. Thì thế. Khớ khớ. Điều đó rất có lợi cho xí nghiệp. Có thể vì vậy mà hợp đồng được ký kết cũng nên. Khớ khớ. Bởi vì doanh nhân Mỹ Robert Lee này đặc biệt thích mùi nước đái. Thế, thì thế mà lại. Khớ khớ, thật mà. Ở trong tù, chúng tôi gọi là keng nhọ mõm. Vì mồm lúc nào cũng như nhọ, cũng như vừa ăn sắn nướng xong, mà không chùi mép. Còn tôi to béo, nên anh em gọi là thuyền lợn. Gọi vui thôi, không ác ý gì đâu. Với lại cái tên ghép ấy mà. Hai thằng tù với nhau mãi. Bố ấy lại không có tiếp tế. Vợ bỏ. Tôi thì nhận tắc đều đều. Có gì tôi cũng chia, cũng cho ăn chung. Thì xếp tính, cả Toán, chỉ có hai anh em người Hải Triều thôi. Nhiều nhận gì cho cam. Tủ lâu hơn tôi. Mà bây giờ khá thế đấy. Thủy thủ bên Vosco. Cũng buôn lậu. Tôi ra, tay ấy còn tù. Mà bây giờ nên người. Ha ha, sướng. Ai ngờ đâu, mình lại quen với thượng khách của tổng giám đốc. Khớ khớ, lại nghĩ đến cái nhà xí trong tù ấy mà, không thể tả được đâu. Khai chảy nước mắt nước mũi. Thế mà chẳng mấy tối, tôi và ông Lý Sinh Keng, tức là cái ông Robert Lee này này, không đun đun nấu nấu ở trong ấy. Mà đâu chỉ mình đun, bao nhiêu người nữa chứ. Khói không mở được mắt, mồ hôi mồ kê. Thế, thì thế mà lại. Ai ngờ lúc vượt biển ra đi là đồ phản quốc, mà khi trở về lại danh giá thế. Suốt từ ấy cho đến trưa, gần như chỉ một mình Thuyền nói. Thuyền nói hai người gặp nhau ở trại Tân Lập, rồi cùng chuyển lên trại Phố Lu. Được cái không bị quản chế, mà là tù tự giác. Tự giác có đỡ hơn, nhưng cũng đói lắm. Thích nhất là gánh phân hay lấy lá làm phân xanh. Nhổ được sắn, nhổ của trại, nhổ của đồng bào. Thuyền cười lớn. Một hôm, tôi với ông Robert Lee này, đang cùng anh em ngồi nhổ cỏ vườn rau của trại. Nắng quá, nắng hơn hôm nay. Có mấy bà người dân tộc địa phương đi qua, tự nhiên nhọ mõm lại ngẩng lên rền rĩ. Bà ơi, bà thấy chúng tôi tù thế này, bà có thương không hở bà? Một bà trả lời đốp chát. Thương gì mà thương, có nương sắn của chúng tôi, các anh nhổ hết, còn thương cái nỗi gì? Thế là tất cả chúng tôi cười ầm. Khớ khớ, nhưng có cái này phải công nhận. Gầy gò nhỏ bé, làm việc nặng không được, thường xuyên phải ăn mức 13 cân gạo. Nhưng Lý Sinh Ken, à không phải, Robert Lee, khớ khớ khớ, cứ quên thôi này, cái tên Robert Lee nghe hay nhỉ, nghe rất Mỹ mà dễ gọi. Lại vẫn giữ được cái họ Lý của mình. Lý là họ, phải không sếp? Còn Robert là tên. Phương Tây, người ta để tên trước họ, có đúng không sếp? Ấy là tôi cũng nghe nói thế, chứ chữ Tây chữ Tàu là tôi mù tịt. Đang nói cái gì nhỉ? À, nhớ ra rồi. Đang nói đến trong tù, Lý Sinh Keng yếu, nhưng rất nhanh. Rất tháo vát. Tôi chưa từng đi đến một bản làng nào, một nhà dân nào, thế nhưng Keng nhọ mõm đâu cũng biết. Chùm phe đấy. Anh muốn mấy quả trứng gà bồi dưỡng? Có ngay. Một chai con mật ong. Nói sáng là chiều có. Kể cả rượu cũng có. Bỗng dưng thấy là đã mùa mít, thèm mít và cần chục muối ư? Có ngay. Có vài mưa đem đi là khi về cái gì cũng có. Không vài mưa thì tiền mặt cũng được. Tiền mặt chứ không phải tiền âm phủ đâu. Còn những bánh mì, thịt kho, thuốc lá là những thứ có sẵn trong trại không nói làm gì. Những thứ ấy có thể mua bằng tiền âm phủ. Tiền âm phủ, số tiền được ghi trong một tờ giấy có xác nhận của giám thị trại tù. Và Thuyền cười sảng khoái. Khớ, 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 thật là hay. Tự nhiên sáng nay lại được điều đi dòng bảng tin cho sếp, mới được gặp bạn cũ. Chiều này, ta cố gắng hoàn thành sớm nhé. Để anh em tôi có thời gian hàn huyên tí chút. Chắc chẳng thể tránh được một chầu lên bờ xuống ruộng. Buổi chiều, ba người, cả Nhược nữa, kết thúc công việc sớm. Lúc Toàn và Nhược đang mỗi người một đầu bảng tin giữ cho nó thẳng đứng, và Thuyền đang ngắm lại một lần nữa trước khi chèn gạch vỡ, đá vụn vào 6 cái chân cột dưới tán lá gốc bàng và chờ Robert Lee, thì Tổng Giám Đốc bước tới. Ông hất hàm về phía Thuyền. Đồng chí gì nhỉ? Báo cáo thủ trưởng, tôi là Thuyền, Lê Văn Thuyền ạ. Đồng chí quen Robert Lee đây à? Vâng ạ. Lâu chưa? Khoảng 20 năm rồi ạ. Ông ấy vượt biên năm nào? Năm 79. Ở nhà ông ấy làm gì? Báo cáo thủ trưởng, thủy thủ bên Vosco. Tôi mời ông ấy đi ăn cơm tối, nhưng ông ấy nói đã hẹn với đồng chí rồi. Có gì trong bữa ăn, đồng chí nói thêm vào dùm nhé. Ông ta còn ngại khoản máy lạnh trên tàu 600 mã lực. Hơi bị cũ. Nếu ký được hợp đồng, mình sẽ phải đầu tư phục hồi sửa chữa chứ. Đồng chí đang là lực lượng dự trữ à? Bao lâu rồi? Được, được, để rồi sẽ tính. Chẳng biết giám đốc sẽ tính cái gì. Mà có tính cái gì, chắc cũng là điều tốt đẹp thôi. Với lại, khi sếp chưa nói, thì mình chưa thể hỏi. Buổi tối với Robert Lee rồi cuối cùng cũng đến. Ô tô đón Thuyền từ sân xí nghiệp. Thuyền bước lên xe, trước con mắt ngạc nhiên, thèm thuồng của bao nhiêu người đang thập thò ở cửa buồng làm việc, chờ cảnh tan tầm. Một bữa ăn sang trọng tại nhà hàng, hai người trong phòng nhỏ, súp vây cá khai vị, rượu whisky, tôm hùm nướng, thịt nhím xào xả. Một cô phục vụ váy ngắn đứng chờ ở phía ngoài cửa phòng sẵn sàng bước vào khi có lệnh của thực khách. Cuối tiệc còn có một phong bì với 3 tờ đô. Họ không nói chuyện làm ăn, mà nói chuyện tù. Bắt đầu là câu chuyện xếp thắng quát tháo về cái toilet khai mù. Chính thuyền phải xách nước từ sừng lạnh lên, cọ rửa để đón ngài Robert Lee. Rồi đến cái nhà mét trong tù. Ông khách Mỹ gốc Việt ngả ưỡn người trên ghế, làm ra vẻ mơ màng. Ôi, cái mùi khai đến cay mắt ấy. Và cười rinh rích. Ông về nói với Tổng Giám Đốc là Tổng Giám Đốc làm hỏng hết việc rồi. Nếu còn cái mùi khai nhớ nhung thân thương ấy, thì hợp đồng đã được ký ngay buổi chiều. Ông tư bản Mỹ gốc Việt này đặc biệt thích mùi khai. Sở dĩ hợp đồng còn lằng nhằng chưa ký là vì không có mùi khai đấy. Lại cười. Mai tôi phải vào toilet xem thế nào mới được. Một lúc sau, Robert Lee như nói một mình. Giờ đây nghĩ lại vẫn rợn người. Giá ngày ấy ông nghe tôi, đi với tôi có phải bây giờ khác rồi không? Thuyền như đã suy nghĩ rất nhiều lần chuyện ấy. Ngày ấy đi là không có ngày về. Đi là mắc tội phản quốc. Mà tôi còn bố mẹ già. Đâu biết, đi rồi lại được về, trở thành Việt Kiều yêu nước, đón tiếp trọng vọng thế này. Với lại, con người tôi ông biết, chỉ ăn no vác nặng thôi, đâu tháo vát nhanh nhẹn được như ông. Rồi thuyền kể những ngày lao vào kiếm sống sau khi mãn hạn tù. Mình thì xí nghiệp đã cho trở lại đi làm, nhưng bữa được bữa cái không đủ sống, còn 4 cái tàu há mồm nữa phải lo. Tối đêm, tôi với thằng Nhớn ra bờ sông khiêng về nhà một miếng sắt không biết nằm ở đấy từ bao giờ. Đục khuôn dép trẻ con, vì tôi đã nghiên cứu trẻ con là hay đánh rơi dép nhất. Người ta chỉ làm khuôn 2 chiếc 1, giỏi lắm là 2 đôi 4 chiếc, còn tôi chơi cái khuôn 8 chiếc. Thế rồi, 4 đứa con lớn bé chặt băm dép cũ, màu xanh để riêng, màu đỏ để riêng, màu nâu để riêng, hòa xà phòng bột rửa sạch, xếp vào khuôn nướng trên bếp than. Khổ lắm, vất vả suốt đêm, mùi nhựa khía vào 2 lỗ mũi, bật máu. Kiếm ăn được, đàng hoàng, nhưng ông phòng thuế đến, thế thì cũng chỉ mất bữa rượu thịt chó thôi. Nhưng ông công an đến, truy hỏi nguồn gốc của miếng thép làm khuôn thì gay rồi. Đòi xuất trình hóa đơn chứng từ của công ty kim khí hóa chất. Đây là mặt hàng nhà nước độc quyền quản lý. Ông thấy khó sống không? Miếng thép vứt ở bờ sông không sao. Mình đem về, làm một việc có ích cho xã hội thì lôi thôi. Biết các ông vòi đây, muốn ăn đây. Lại phải một chầu thịt chó nữa, thêm vào mỗi ông 2 đôi dép trẻ con. Làm được mấy năm, khi hàng nhựa Trung Quốc vào, phải chuyển sang làm máy xay sát. Ông Việt Kiều yêu nước chia sẻ với bạn. Tôi sang bên đấy, những ngày đầu cũng vất vả lắm. Vất vả không kèm trong tù. Nhưng rồi lại nghĩ, phải làm sao mở mày mở mặt với đời. Thế là lại cố. Lúc nào thư thái, tôi sẽ kể cho ông nghe. Nhấp một ngụm rượu, ông tiếp. Vấn đề là phải có nhiều tiền, ông Thuyền ạ. Tôi đã rút ra được điều ấy. Ai có tiền, người ấy là chủ xã hội. Tiền mua được tất cả. Cái gì tiền không mua được thì nhiều tiền sẽ mua được. Có tiền, người ta sẽ phải phủ phục dưới chân ông. Không có tiền, ông chỉ là cục cứt. Trước khi về đây, tôi đã nằm ở Hà Nội nửa tháng. Gặp nhiều kiều khác, cũng về tính nước làm ăn. Gặp nhiều quan chức cỡ bự. Tôi biết, không gì mạnh bằng tiền. Người ta nói thế này thế nọ, nhưng ai cũng thích tiền. Nói một đằng, nhưng nghĩ và làm một nẻo. Nói cách mạng, nhưng thích tiền. Đô la là nhất. Tiền Việt cũng không đứng hạng nhì đâu. Bởi thế, bạn ơi, bạn phải có tiền. Tôi có thể biếu ông dăm 300, thậm chí 1.000 đô. Nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cái chính là tạo ra công việc cho ông, để ông kiếm được tiền. Nếu việc mua ca đá của công ty Biển Đông suôn sẻ, ông sẽ là đại diện cho tôi ở đây. Được không? Một điều Thuyền chưa hề nghĩ tới. Một điều trên cả tuyệt vời cầu mong thành hiện thực. Cầm cái phong bì 300 đô của bạn, Thuyền nghĩ ngay tới cái máy xay sát cọc cạch đặt ở nhà, không ngày nào không giờ chứng. Thằng Thịnh, con nhớ anh, luôn miệng kêu ca cằn nhằn, chân tay bê bết dầu mỡ vì sửa chữa. Kỳ này, phải thay một cái máy mới hoàn toàn. motor ngoại, đi lại đường dây điện, thay mới cái cầu giao điện ba pha, thiếu thì lấy tiền bán máy cũ bù vào. Hôm sau, xuống chiếc tàu bẹp, đưa cho Phạm Cương bao ba số, vừa mới giải thích đôi điều về lai lịch của bao thuốc lá với Cương, đã có người trên văn phòng xuống gặp thuyền. Anh lên ngay, giám đốc gặp. Dường như giám đốc rất hy vọng vào việc xuất cá đá này. Ngồi thẳng người trên salon, đối diện với giám đốc, nhìn cái Tám, cô gái thon thả trẻ trung phục vụ tiếp khách cho giám đốc, bưng ấm trà ra, ngón tay cong cong rót nước vào chén sứ, rồi khẽ khàng đi sang bùng bên. Anh cảm thấy mình như đã là đại diện của một công ty nước ngoài, một đối tác với Liên Hợp Biển Đông rồi. Sao? Hôm qua tốt chứ hả? Thuyền thuật lại tất cả, kể cả ý định của Robert Lee muốn anh sẽ làm đại diện tại Việt Nam khi công việc trôi chảy. Tổng giám đốc tươi cười. Được thế càng tốt. Trước mắt, tôi sẽ nói tổ chức chuyển đồng chí xuống tàu sản xuất, xuống ngay tàu 600 làm chế biến trưởng, đánh cá đá xuất thẳng, ngay chuyến đầu tiên. Có đồng chí, chắc Robert Lee sẽ không làm khó dễ. Hộ chiếu đồng chí chưa có nhỉ? Để tôi bảo tổ chức làm ngay cùng đợt với tàu. Tàu đang làm đấy. Chỉ ngày hôm sau, anh đã nhận quyết định xuống tàu 600 mã lực với chức danh chế biến trưởng, rồi đi chụp ảnh làm hộ chiếu, đúng như giám đốc nói. Chấm dứt chuỗi ngày tháng lê thê, nằm canh quan tài sắt. Cương, Nhược, Thuyền, Kích, bốn người làm một bữa liên hoan chia tay. Không căng tin, không nhà hàng, làm ngay tại tàu. Vừa ăn, vừa nằm, vừa ngồi. Nó mới sướng. Chúc cho một thằng thoát kiếp dự trữ thường xuyên. Chúc cho một thằng nhờ tận đâu đâu đã thoát khỏi kiếp thủy thủ dự trữ nhọc nhằn. Và có thể sẽ nên người. Từ khi Toàn về thay giò tiểu, công tác thi đua đã có những thay đổi đáng kể. Sau một thời gian quá dài không được làm việc, Toàn lao vào công việc với một nhịp độ như điên. Sau khi rồng bảng tin và căng xong dây truyền thanh, Toàn mời một nhà nhiếp ảnh về chụp toàn bộ cầu cảng, làm một cái panorama bốn kiểu ảnh ghép lại, lồng khung kính, treo ở văn phòng giám đốc, chỗ Toàn và chánh văn phòng ngồi làm việc. Trưởng phòng điều độ trông thấy thích quá, đề nghị phóng thêm một bộ treo ở điều độ, rất tiện lợi trong việc theo dõi cầu bến, xếp tàu. Toàn còn lên đài phát thanh thành phố, ký một hợp đồng mua âm ly, mắc thêm loa, rồi gửi tàu đi nước ngoài mua micro mới. Cũng có trục trặc kỹ thuật đôi chút. Ấy là khi bàn giao, anh kỹ thuật cơ công nhất định đòi bản vẽ mà anh cán bộ kỹ thuật đài truyền thanh nói là không có. Chúng tôi đã làm hàng trăm hệ thống loa đài cho các sinh nghiệp không thấy nơi nào đòi bản vẽ cả. Bên A chỉ cần biết hệ thống loa chúng tôi mắc song song. Anh kỹ thuật cơ công nhất định không chịu chấp nhận, không thể đồng ý với cách làm việc thủ công như thế. Cuối cùng, Lê Xuân Vân, phó thư ký công đoàn, phải đến giải quyết. Vân hỏi Toàn về số loa đã mắc, vị trí các loa, về công suất âm ly. Bác bật công tắc tôi xem. Vân bảo Toàn. Alo, alo, chúng tôi thử hệ thống loa. Alo, alo. Tiếng loa trên các nóc nhà vang khắp xí nghiệp. Vân quay lại, nói với anh cán bộ kỹ thuật đài truyền thanh. Tôi nghiệm thu. Hệ thống loa vận hành tốt. Cảm ơn các đồng chí. Buổi nghiệm thu kết thúc, nhưng còn bữa cơm liên hoan tại căng tin đang chờ đợi. Anh cơ công chắc tự thấy không có đóng góp gì cho buổi nghiệm thu. Không những thế, lại còn gây khó khăn và cũng để phản đối cách làm ăn lộn thộm, thiếu khoa học, nên là người ra về đầu tiên. Anh cán bộ đài phát thanh đã nổi cơn tự ái, cũng nhất định ra về. Bốn suất ăn với đầy đủ bia, thịt gà, chả cá thu, sườn ninh khoai sọ, tim gan xào thập cẩm giải quyết sao bây giờ. Toàn sang văn phòng công đoàn, mời Vân đi ăn. Vân lắc đầu quầy quậy. Ai lại thế? Ra không có cái chuyện ông Nhự Hâm, bên cơ công, cứ nhất định đòi bản vẽ, để em phải sang giải quyết, thì em đi với bác ngay. Đằng này, mình giải quyết, rồi mình đi ăn. Hơi thô, bác thông cảm. Toàn báo cáo khó khăn ấy với chánh văn phòng Điều. Điều cười. Yên tâm, để tôi giải cho. Kiếm người làm khó chứ kiếm người ăn dễ ợt. Chánh văn phòng vận động cô phòng văn thư, phòng dãy này. Không đâu. Nhét. Khơ ra xô. Chánh văn phòng cười ngặt nghẹo. Lào giáp Campuchia. Đấy là câu chào của chị Nhuệ, tạp vụ nấu nước ngày trước. Cái dạo tàu Liên Xô vào nhiều, gặp thuyền viên Liên Xô nào, chị cũng cười rất tươi, để lộ mấy chiếc răng vàng lấp lánh. Giờ đáp tờ vui che. Và Huy, chính Huy, đại phó HL19, Bây giờ đã Việt hóa lời chào tiếng Nga ấy bằng một câu thật dễ nhớ. Lào giáp Campuchia. Lào giáp Campuchia, cô phòng xong, đi tìm bà Nga. Bà Nga đồng ý ngay. Toàn gật gù. Đúng, bà Nga là cộng tác viên tương lai của đài. Khi đọc, phải có giọng nam giọng nữ chứ. Người thứ ba là trưởng phòng điều độ Đức. Cũng lại rất chính xác. Điều độ là đầu mối của mọi tin tức trong xí nghiệp. Toàn và Điều sang điều độ. Mai Đức vừa từ ngoài cảng về, theo sau là ba người khách. Đức ngồi vào bàn, những người khách kéo ghế ngồi quay phía đối diện. Tặng phó phòng ngồi ở bàn phía ngoài, nhưng tất cả không ai để ý đến, coi như không có Tặng ngồi đấy. Dường như họ đang tiếp tục cuộc tranh luận dở dang. Đức giơ tay chém chém vào không khí, giọng oang oang, gay gắt. Tôi phản đối cách làm như thế, yêu cầu các thuyền trưởng lát phải ký vào biên bản. Tàu phải có người trực chứ, tàu lát nào cũng phải có người trực. Một người khách tóc bạc trắng lễ phép. Tôi đã báo cáo giám đốc của tôi rồi. Cái này lỗi không phải của chúng tôi. Giám đốc của chúng tôi sẽ sang thư chuyện với anh sau. Đức dường như vẫn đang cơn say máu. Các anh cứ bảo, một lát vào làm manơ hết 2 triệu đắt quá. Nhưng các anh làm ăn như vậy, chúng tôi làm sao bốc được hàng? Những người khách tỏ vẻ biết lỗi. Họ đứng lên nắm tay Đức ân cần. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Lần đầu tiên, mong anh thông cảm. Lúc họ vừa bước ra, Đức như chợt nhìn thấy Chánh văn phòng và Toàn. Anh cười rất tươi, vẻ mặt thay đổi hẳn. Chào các chiến hữu, có việc gì đây? Làm ăn như thế này chết cả. Sao? Tan tầm ra căng tin à? Xong rồi. Vặt giật giọng, gọi một thanh niên đi ngang qua. Tuyến ơi, vào đây. Các bộ chờ tôi một tí. Ngồi đây. Bà số đây. Mấy thằng lát vừa biếu đây. Tuyến, tình hình thế nào mày? Tuyến là một thanh niên to lớn, đội trưởng đội bốc xếp, một tổ chức đánh thuê cho xí nghiệp, tay chân đắc lực của Đức. Cháu mở máng từ 1 giờ đến giờ chứ có xe. Xe của nó đâu? Phải hỏi chủ hàng chứ. Điều và Toàn, mỗi người châm một điếu ba số, rồi trở về phòng, sau khi đã dặn lại Đức một lần nữa. Đúng 5:30 nhé. Thấy thái độ kính phục của Toàn về cung cách làm ăn của trưởng phòng điều độ, Điều cười. Ông không biết, thằng này siêu đấy. Chỗ dựa vững chắc của sếp đấy. Cảng bây giờ là cảng tổng hợp, không chỉ là cảng cá. Tàu gạo, tàu xi măng, tàu sắt thép. Chở đến, chở đi. Hợp đồng làm 3 ngày, thì đỗ 5 ngày. Tàu dài 100 mét, bảo tàu dài 50 mét. Đội quân cửu vạn của thằng Tuyến phải nộp đều đều. Cống cho bố Đức. Bố Đức lại cống cho bố Thắng. Thằng Đức giờ mặt như bàn tay. Ông Vệ, giám đốc cũ ở đây, nghỉ hưu chuyển về Quy Nhơn, đi đánh thuê. Hôm nọ đưa tàu ra đỗ ở cảng. Không có hợp đồng. Nó yêu cầu làm hợp đồng. Ông ấy không làm. Nó đuổi đi ngay. Ông Vệ trước khi tách bến, còn lên đứng giữa sân, gọi nó ra chỉ tay vào mặt nó. Mày là thằng ăn cháo đái bát. Mày thừa biết, chính tao là người đề nghị đề bạt mày. Mày cũng biết, chính tao xây dựng cái cầu này. Thế mà bây giờ, cầu rộng, tao đỗ có 1 ngày, mày cũng đuổi tao à? Bây giờ ông Thắng thử về hưu xem, nó coi không bằng con tép. Ngừng một lát, Điều tiếp. Còn cái chuyện ở phòng điều độ vừa rồi là thằng Đức nhận thêm một lát của Nga vào bốc hàng. Nhưng thằng Tuyến không kham nổi 3 giây cùng bốc. Thằng Đức cáu. Chắc cái lát của Nga này, thằng Đức vớ bẫm. Tàu Nga là nó tính giá thuê cầu bằng đô đấy. Nó cứ làm như nó tích cực lắm. Quá làm sao được mắt tôi. Nghe Điều nói, Toàn mới biết được đầu đuôi câu chuyện ở phòng điều độ. Khi anh sang, để nhắc lại với Đức về thời gian ra căng tin, vẫn còn thấy Đức và Tuyến đang trao đổi với nhau. Bàn ngoài, phó phòng Tặng ngồi im như một pho tượng rừng rưng vô cảm, không tham gia vào câu chuyện. Chú thông cảm với cháu, cháu không có đủ người để bốc. Nhưng cái này liên quan đến thằng Ivan Tuyến ạ. Ivan thì Ivan chứ. Nó cũng là người chứ. Thế xe của nó đâu? Ở ngoài cổng. Xếp lốt kẹt cứng ngoài cổng. Mở cửa là nó ùa vào. Mày cứ mở máng cho chú. Máng mở từ 1 giờ đến giờ. Đức cầm cái chìa khóa xe máy trong tay Tuyến. Thôi, mày để chú giải quyết. Cái này dính đến thằng Ivan. Để chú lo. Đức bước ra sân, mở máy phóng xe đi. Tuyên nói như phân bua với Tặng. Tôi không thích những ai coi người nước ngoài hơn người mình. Nước ngoài cũng là người thôi chứ. Ngừng một lát, Tuyên tiếp. Mà thực tế, bọn Ivan này chỉ là bế văn đàn cho bọn chủ người Việt Nam thôi. Chúng nó kiếm ăn, nhưng dưới danh nghĩa thằng Ivan cho dễ bể hoạt động. Ivan thì Ivan, cũng là người thôi chứ. Tặng chỉ cười, nụ cười như muốn bảo. Tao biết quá rõ, kể cả mày nữa. Chúng mày làm ăn với nhau thế nào, tao biết hết. Không qua khỏi mắt tao. Tuyến bước ra, Toàn định nói với Tặng một câu gì đó. Bỗng chung điện thoại đổ hồi. Tặng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Một hồi, hai hồi, ba hồi. Giòn vang, thúc giục. Tặng vẫn ngả người ngó ra phía ngoài sân. Toàn nhắc. Điện thoại, anh Tặng. Tặng thản nhiên. Điện thoại gọi ông Đức đấy. Mình có nhấc máy thì cũng chỉ cho tôi gặp anh Đức. Ông Đức đi vắng là cúp máy ngay. Chỉ làm việc với ông Đức thôi mà. Và xem đồng hồ. Sắp hết giờ rồi. Hôm nay phải về sớm. Có ông trưởng ra chơi. Đưa ông ấy ăn cơm tiệm. Ông ấy chỉ thích thế thôi. 13 tuổi mà uống bia rất giỏi. Tôi bảo, hơn bố rồi. Bố 13 tuổi đi học về, còn phải chăn trâu bạc áo ở đồng đất Thái Bình kia kìa. Tiếp đại ông ấy cẩn thận, không có ông ấy lại nói xấu mình với mẹ ông ấy. Lần trước ông ấy ra chơi, khi về ông ấy mách mẹ. Còn thấy hai con đĩ phi dê đến chơi nhà thầy. Tặng cười phá lên trước ông con trai ghê gớm. Rồi lấy xe đi. Tan tầm Đức về. Đúng hẹn, Đức đã giải quyết được việc bốc 3 giây. Sang bên cảng chính, thuê hẳn 1 giây. Đức đúng là người năng động, tháo vát. Hơn thế, còn là một người dễ gần, thoải mái với tất cả. Một mẫu người Toàn rất thán phục. Công việc cứ vui vẻ và nhẹ tênh tênh. Lúc sắp ăn, một cô căng tin đến, ghé sát vào người Đức. Một cô gái béo núc, sơ mi trắng cúc chật căng, da rất trắng, mặt bầu bĩnh dễ thương, vai chạm vào Đức. Cố tình liếc Đức tình tứ, cứ như một đôi tình nhân thực sự vậy. Đáp lại cú liếc, chỉ còn hai lòng mắt trắng dã, Đức cầm hai bàn tay múp míp của cô đưa lên miệng hôn. Em Lan, lấy ghế ngồi xuống đây. Lan cười. Nhớ quá hả? Ly hôn đi. Ly hôn là gì hở anh? Là cái hôn không khít. Rồi cầm cốc bia lên miệng uống một hơi và đưa cho cô căng tin. Cạn. Uống đúng chỗ này. Chỗ này là chỗ Đức vừa đặt môi mình vào. Lan vẫn đứng, ngoan ngoãn làm theo lời Đức. Uống xong, cô cúi xuống tỉ cả hai khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía Đức. Đức mở khóa chiếc túi tre trên ghế, rút ra một xếp tiền 5.000, đếm. Đây, 200.000. Đây, 35.000 nữa. 235.000. Viết giấy cho anh nhé. Tiền bữa trước chiêu đãi mấy thằng Ivan đây. Trong bữa ăn, Đức bảo, làm ăn bây giờ cứ chờ là chết. Toàn lấy câu nói đó, làm đầu đề cho bài viết về sự năng động sáng tạo của phòng điều độ. Buổi phát thanh kết thúc, về phòng, gặp Điều, Điều bảo. Con nhà Đức ngồi im lặng nghe, con ấy phồng mũi, nhưng mà ông hơi đề cao con ấy quá đấy. Toàn thanh minh. Tôi có nói cá nhân nào đâu, toàn là biểu dương phòng điều độ thôi.